sau 40 năm rời trường, những người học trò tiểu học Ngũ ngày xưa giờ đây là những người đàn ông thành đạt. Họ hẹn nhau về thăm vị thầy cũ. Người thầy khả kính, cương nghị ngày nào, giờ đây là một cụ già đang lui về những ngày hưu trí. Đối với họ, thật dễ dàng để nhận ra ông. Thời gian tuy dài, nhưng vẫn không đủ sức tàn phá nét vẽ bên ngoài. Ông vẫn còn đủ tác phong ngày nào của một nhà mô phạm. Một trong những cá tính nổi bật của ông mà họ không thể nào quên là sự nghiêm nghị, mực thước và cứng rắn. Tuy rất thương mến học trò, ông không bao giờ tỏ lộ bằng cử chỉ hay thái độ. Học trò chỉ nhận ra sự tận tâm và tình thương của ông qua những lời ông dạy và những việc ông làm. Ông không cười đùa và lẽ tất nhiên, ông rất bực mình khi nhìn thấy một cậu học trò khóc. Đối với ông, khóc là một điều không thể chấp nhận được nếu muốn trở thành một người đàn ông thành công. Vì vậy, ông luôn luôn nhắc nhở học trò phải luyện tập cho mình một cá tính cứng cỏi và cương nghị. Những lúc ấy, ông thường nói, con trai phải cứng rắn, con trai không khóc. Hình như nhờ vậy mà hầu hết học trò của ông đều trở thành những người đầy ý chí. Họ luôn thành đạt trong nghề nghiệp và có quyền lực trong xã hội. Họ hãnh diện và tin rằng nhờ ông dạy bảo, họ đã có được những thành quả hôm nay. Mỗi bước thăng tiến là một dịp làm cho họ cảm thấy biết ơn ông nhiều hơn. Và đó cũng là lý do thúc đẩy họ biểu lộ lòng biết ơn trước khi ông quá già và có thể thầy trò không còn dịp gặp nhau được nữa. Thầy trò gặp nhau ngược thời gian của 40 năm, họ trao qua đổi lại không biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Vị thầy khả kính ngày nào không còn cất giọng sang sảng để huấn dụ học trò nữa. Ông dùng hầu hết thời gian để lặng lẽ ngồi nghe, với một nụ cười hiền hòa. Và lắm lúc, sau những nụ cười, họ thấy ông để quên những giọt lệ. Đối với họ, thể hiện đó dù rất kín đáo nơi ông, quả là một khác lạ. Rồi cũng đến lúc phải chia tay. Giờ đây, họ thực sự ngạc nhiên khi thấy vị thầy giáo nổi tiếng nghiêm nghị ngày nào, không buồn che giấu những xúc cảm. Ông ôm từ giã từng người với nụ cười ướt trên gò má nhăn nhau. Ai cũng thấy rưng rưng theo thầy mình. Lễ xua tan những xúc động, một người nhẹ nhàng nói đùa. Thưa thầy, ngày xưa thầy luôn dạy chúng con rằng người đàn ông đúng nghĩa không nên bày tỏ những cảm xúc bằng nước mắt, thầy còn nhớ không? Vị thầy khả kính ôn tồn giải thích. Thầy đã dạy các anh như vậy. Đến nay, điều đó vẫn không sai. Nhưng chưa đủ. Rồi đây các anh sẽ thấy, một người đàn ông đúng nghĩa không chỉ là một người chỉ biết gạt qua những khổ đau và khó khăn để không ngừng tiến tới, mà còn phải là một người có đủ nhận thức và can đảm để tỏ lộ cả những tình cảm chân thực hoặc những sai phạm của mình nữa. Biểu lộ nét cứng rắn hay những cảm xúc của chúng ta cũng giống như hai mặt của một đồng tiền vậy. Nếu chỉ có một mặt, thì làm sao các anh có thể tạo nên một đồng tiền? Trước đây, tôi đã chỉ bảo cho các anh một nửa. Hôm nay, coi như tôi thực sự hoàn tất. Chính bản thân cũng như với tha nhân. Quả thực, sông sâu còn có kẻ đo, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Nhưng một trong những nghịch lý lớn nhất của Kitô giáo là nói với chúng ta rằng bí ẩn của con người chỉ được tỏ lộ trong mầu nhiệm của Thiên Chúa nhập thể làm người. Thiên Chúa là mầu nhiệm, và mầu nhiệm của người chỉ được sáng tỏ trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Thật vậy, chỉ trong Chúa Giê-xu, chúng ta mới hiểu được chính mình. Trong suốt 33 năm hiện hữu trên dương thế, Chúa Giêsu đã sống hoàn toàn như một con người. Ngài đã bộc lộ tất cả những cảm xúc của một con người. Ngài đã giận dữ khi lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền trong đền thờ và lấy dây làm roi đánh đuổi họ ra khỏi đền thờ. Ngài đã có những lời rủa xả thậm tệ đối với các biệt phái giả hình. Nhưng con người cương nghị cứng rắn ấy lại cũng có thể để cho tâm hồn thổn thức trước khổ đau của loài người. Ngài đã xót thương khi thấy đám đông đối lả. Ngài đã động lòng chắc ẩn khi thấy người ta tống tán một người thanh niên, con một của một bà quá. Ngài đã khóc khi đứng trước mộ của người bạn Lazaro. Cương nghị và cứng rắn trước thói giả hình của những kẻ đạo đức giả, Chúa Giêsu lại luôn tỏ ra cảm thông đối với những người tội lỗi, những kẻ bé mọn trong xã hội. Ngài không ngại ngồi đồng bàn với những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Trầu trung, qua cung cách hành xử ấy, Ngài mặc khải dung mạo của một Thiên Chúa nhân từ yêu thương. Ngài mượn lời của một vị tiên tri để nói về Thiên Chúa: ta muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ. Thiên Chúa của Chúa Giêsu là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu muốn tỏ lộ là một Thiên Chúa có một trái tim. Thiên Chúa của Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tình yêu. Chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu, Thánh Gioan Tông Đồ chỉ có thể thốt lên: Thiên Chúa là tình yêu. Tất cả mặc khải Kitô giáo được tóm gọn trong câu ấy. Bí ẩn của con người đã được làm sáng tỏ trong câu ấy. Là một phản ánh của Thiên Chúa tình yêu, con người chỉ bộc lộ nhân tính của mình bằng tình yêu thương mà thôi. Sống thực sự như con người là sống yêu thương vậy. Lạy Thiên Chúa tình yêu, trong mọi suy nghĩ, hành động và cư xử của chúng con, xin cho chúng con luôn biết sống như con một Chúa, để chúng con có thể thốt lên như Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi.